Tổ xướng Quan Khế Thị về việc lạy Phật và lạy Kinh Pháp Hoa. Lễ, tụng, trì, niệm, các thứ tu trì đều phải lấy thành kính làm chủ. Nếu thành kính cùng cực thì công đức sẽ như trong kinh nói: dấu thuộc địa vị phàm phu, tuy chưa thể viên đất, nhưng sự đất của người ấy đã khó thể nghĩ bằng. Nếu không thành kính sẽ giống như diễn tuồng, khổ sướng buồn vui đều là giả vờ, chẳng do nội tâm phát ra. Dẫu có công đức cũng chẳng thể vượt khỏi si phước trong những thiên mà thôi. Nhưng ác sẽ lại ý vào si phước ấy tạo ác nghiệp, cái khổ tương lai khi nào hết được? Hãy đem ý này bỏ khắp bề bằng. Ngõ hầu, tu thì phải chân tu, hành thì phải thực hành, lời ấy rộng khắp. Quy củ bái kinh như ông đã lập, về lý cổ như vô ngại. Nhưng nếu luận về sự tướng, nếu lễ bái chung chung, thì nên niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, lạy xuống tướng bài kệ lễ kinh như sau: chân không pháp tánh như hư không, pháp bảo thường trụ khó nghi bằng, thân con hiện bóng trước pháp bảo, nhất tâm như pháp quý mạng lệ. Tưởng toàn bộ kinh văn phong quang và những vị Phật Bồ Tát đã nói trong kinh điều phong quang chiếu đến thân mình và pháp giới hữu tình. Nếu lễ từng chữ hãy niệm nhất tâm lệnh lễ đại thừa diệu pháp liên hoa kinh chữ vân vân cho đến pháp bảo. Lời chữ nào niệm chữ đó, từ như thì ngỡ văn cho đến hết quyển kinh đều niệm như vậy. Nhưng pháp quán tưởng thật chẳng phải là chuyện dễ. Nếu chẳng rõ thấu lý và tâm thức rối loạn, rất có thể khởi lên các ma sự. Chỉ lấy chí thành cung kính làm chủ, quán được thì quán, nếu không cứ giúp càng lòng thành đến cùng cực, cứ lệ thẳng ngay vào kinh thì cũng được công đức vô lượng. Như ông lập chương trình lễ kinh là đổi chức kinh mà lạy, lạy xuống tướng bài kệ, ngẩng lên lại niệm Phật quán Phật, thì chẳng bằng thờ kinh trước tượng Phật, chuyên lễ một đức A Di Đà Phật cho chuyên tinh nhất trí. Chớ bảo duyên tưởng một vị Phật công đức chẳng đấng bằng duyên tưởng nhiều vị Phật. Phải biết A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân, một mình A Di Đà Phật có đủ toàn thể công đức của tất cả mười phương pháp giới chư Phật. Như những hạt châu nơi cái lưới của thiên đế, ngàn hạt châu in bóng trong một hạt châu, một hạt châu tròn khắp ngàn hạt châu. Nếu lên một mà thâu trọn tất cả, chẳng thiếu chẳng thừa. Nếu là bậc đại sĩ tu hành đã lâu, thì cảnh duyên rộng lớn chẳng ngại, cảnh càng rộng tâm càng chuyên nhất. Nếu là kẻ sơ tâm mạc học mà duyên cảnh rộng, thì tâm thức phân tán, nhưng chướng sâu huệ cạn rất có thể khiến cho các ma sự khởi lên. Vì thế Đức Phật Thế Tôn ta và chư tổ các đời đều dạy nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật là vì lý do này. Đợi đến khi nào niệm Phật chứng được tam muội, thì trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa thấy điều đầy đủ. Cổ nhân nói: đã tắm trong biển cả, ắt dùng nước châm sông, thân đã đến điện hàm nguyên, cần gì hỏi trường an chi nữa. Có thể nói là hình dung ý này khéo nhất. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, lá thư số 2. Khai thị số 2, thư trả lời cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh, trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao, Tam Biên. Lễ sám không có quy củ cứng nhắc, chỉ dốc lòng chí thành khẩn thiết là được rồi. Thờ Phật trong phòng ngủ, trừ trường hợp nghèo nàn không có phòng nào khác thì được. Nếu có phòng khác, chọn chẳng nên thờ trong phòng ngủ. Công khóa tùy theo ý của mỗi người, cũng không có chương trình nhất định. Quang thì khóa sáng, ắt phải cứ chứa theo khóa tụng sáng tối mà niệm thắng tuột. Phạm miếng chỗ phải nên dòng xướng tán cũng niệm thắng tuột, chỉ đọc hơi chậm lại một chút mà thôi. Quan trọng chứ học cách xướng niệm, nhưng ở trong tụng lâm hãy nên niệm nhỏ tiếng, đừng để bên ngoài nghe tiếng đến nỗi làm kinh động người khác. Lúc đầu thì qua mỗi ngày để mấy chấm lạy, mấy năm gần đây nhiều việc quá, chỉ hai thời công khóa. Mùa đông thì mỗi ngày lễ hơn chấm lạy, mùa hạ chỉ mấy chục lạy, mà cũng chỉ lễ Thích Ca, Di Đà, Tịnh Độ Tâm Kinh và các kinh Đại Thừa, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng. Tầng hư không trọn pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, hết thảy chư Phật, hết thảy tôn pháp, hết thảy hiền thánh tăng. Lễ Phật Di Đà nhiều ít không nhất định, dựa theo tinh thần và hoàn cảnh mà tăng hay giảm. Đối với mỗi vị khác đều lễ ba lạy. Mấy lúc gần đây trong ban ngày chọn chẳng thể xem kinh lễ Phật, tất cả thứ từ và những chuyện như cày dạo chứng dạo đối đều đã không rảnh rỗi để làm. Hiện thời phu nhân đã có thể ăn chay trường suốt 5 tháng, sao không ăn luôn 1 năm? Bởi lẽ sát nghiệp gây chân ngại lớn nhất cho sự vãng sanh, nếu chẳng vãng sanh ngay lại càng phải nên không ăn thịt để khỏi phải đền nợ thân mạng trong vị lai. Niệm Phật ăn chay vãng sanh Tây Phương là chuyện công đức bậc nhất trong thế gian. Nỡ để cho vợ con chẳng quyết định được hưởng lợi ích này hay sao? Đối với công nhân, nếu muốn làm cho họ gieo thiện căn, chẳng ngại gì nói rõ đầu đuôi với họ, dùng chi phí mua đồ ăn mặn để làm tiền thưởng, thì do họ làm được nhiều tiền hơn sẽ chọn chẳng đến nỗi thốt lời dèm pha. Mùa hạ năm nay các nơi lục lội dân đói rất đông, hãy nên răng nhắc người nhà sốt sắng niệm Phật để ngừa tai họa ngoài ý muốn. Nếu ai chẳng thể chịu đựng nhọc nhằn hay nghĩ đến nỗi khổ của dân đói và nỗi khổ của nhà giàu bị cướp đoạt thì sẽ tự chịu đựng được sự khổ sở vì niệm Phật. Chuyện này vốn đâu có khổ, do một mực không quen nên mới thấy là khổ. Nhưng cái khổ này là sự khổ để thoát khổ. Nếu chẳng chịu nỗi khổ này thì nỗi khổ trong tương lai sẽ chẳng thể nối trọn hết được. Những câu chuyện cảm ứng khi niệm Phật. Câu chuyện số 2. Chuyện niệm Phật ước về mặt được lợi ích ngay trong đời này thì cần phải chí thành khẩn thiết thường niệm. Nếu chỉ để gieo thiện căn, dẫu đùa bẩn niệm một câu cũng nhất định sẽ trong đời sau nhờ vào thiện căn ấy phát khởi mà tu trì. Vì thế cổ nhân dựng nhiều tháp miếu to lớn là vì muốn cho hết thảy mọi người trông thấy điều gieo thiện căn. Một câu Phật hiệu này đã gieo vào trong 8 thức điền sẽ vĩnh cửu chẳng diệt. Lúc Đức Phật tại thế, một cụ già muốn xuất gia đầu Phật, nằm trong vị thanh chúng quan sát thấy từ 8 vạn kiếp đến nay ông cụ chọn chẳng có một mảy may thiện căn nào, bèn cư tuyệt chẳng thâu nhận. Ông cụ liền gào khóc ở phía ngoài kỳ viên, Phật cho gọi vào thuyết pháp cho ông cụ, cụ liền chứng đạo quả. 500 vị thanh chúng đều chẳng hiểu được nguyên nhân, hỏi Phật, Phật dạy: người này trong vô lượng kiếp trước do bị hô đuổi phải trèo đến cây, niệm một câu Nam Mô Phật, gặp ta bèn rắc đào. Đào nhãn của hàng thanh văn các ông chẳng thể thấy được. Trích dẫn Ứng Hoàng Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, thư gửi nữ cư sĩ Trương Giấc Minh, lá thư số 9. Lời Pháp và Ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang. Chuyên đề tán thán Pháp môn tịnh độ. Thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh, lá thư số 3. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1. Một niệm của chúng sanh và một niệm của Phật không hai. Do mê chưa ngộ nên tổng bộ trí huệ đức tướng biến thành phiền não nghiệp khổ. Tâm vốn là một, do mê ngộ sai khác nên khổ vui khác biệt. Do vậy biết một niệm tâm tánh vốn là biển trí huệ công đức, do phiền não chứng lấp không có trí huệ chiếu tỏ thì toàn thể biến thành biển phiền não nghiệp khổ. Nay dùng trí huệ dắt chiếu thì biển phiền não nghiệp khổ liền biến thành biển trí huệ công đức. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Do vậy biết trước tiên hết chỉ có trí huệ là trọng yếu. Có trí huệ thì toàn vọng tức là chân, không trí huệ thì toàn chân thành vọng. Hơn nữa nơi địa vị phàm phu mà muốn đạt chân cùng hoặc tận, tức là thấu đạt tận cùng chân tánh, trừ sạch phiền não cũng chẳng dễ dàng đâu. Nhưng Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh cũng được liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này, nên đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật hiện dễ thành công cao, dùng sức ít đạt hiệu quả nhanh chóng. Lấy vạn đức hồng danh của Như Lai để huân tập vô minh nghiệp thức của chính mình, lâu ngày chạy tháng tập quyến thành tánh, sẽ ngầm thông Phật trí, thầm học đạo màu. Đấy gọi là dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, vì thế được nhân trồng biển quả, quả thấu nguồn nhân. Pháp môn mộ nhiệm không chỉ hướng được điều này. Lúc niệm Phật nhiếp tai lắng nghe thì chẳng đến nỗi hết sức tán loạn, nhất tâm khẩn thiết thì sẽ ít bị hung trầm. Công khóa hàng ngày nên chiếu theo công phu của chính mình mà định. Trong văn sao qua lá thư gửi cho ông Trần Tích Châu, tôi đã kể ra ba thứ, chia thành hết sức bận rộn, bận rộn một nửa, tức nửa bận nửa rảnh, không bận rộn để tự quyết định. Đối với việc trì chú tụng kinh, hãy nên chuyên chú trọng thành kinh, hãy chiếu theo pháp tắc như Quang đã nói để xem kinh thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Nếu vừa xem vừa phân biệt sẽ không có công đức lớn lao gì. Chú ý, trong thư gửi cư sĩ Lâm Chi Phần ở Thái Thuận, lá thư số 1, trong văn sao chánh biên quyển 1, Ấn Tổ khai thị như sau: Ôi, Hoa Nghiêm là pháp tự chứng của Như Lai, tất cả các độ, các địa vị đều là sự thật, đều có thể biểu thị pháp. Tứ quả thanh văn tuy dự pháp hội còn như câm điếc, nhân thiên thuộc địa vị phàm phu há thấy biết được ư? Dẫu có thiên long bát bộ tham dự pháp hội, nhưng đều là những bậc đã đích thân chứng được pháp thân. nhằm thương cầu hạ hóa lợi ích hữu tình, nên đặc biệt hiện thân tám bộ đó thôi, chứ không phải là phòng phú nghiệp báo thực sự vậy. Lời pháp và ngọc của Tổ sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang. Tổ sư Ứng Quang khai thị so sánh giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Trong phần giải quyết mối nghi về quyền thật tìm đốn của sách Tây Phương Lộ, tức Con đường Tây Phương, trước hết phải giảng rõ bốn chữ quyền thật tìm đốn, rồi mới luận đến niệm Phật tham thiền là quyền hay thật, là tìm hay đốn, thì mới chọn chẳng bị nghi ngờ nghĩa lý. Quyền có nghĩa là Như Lai thuận theo căn cơ của chúng sanh bày ra phương tiện khéo léo. Thật có nghĩa là Phật ăn theo những nghĩa chính tâm Ngài đã chứng mà nói. Đốn là chẳng cần theo thứ tự thẳng tắc mâu chống, hãy vượt khỏi liền chứng nhập ngay. Tìm nghĩa là dần dần tu cao lên, chứng nhập theo thứ tự, cần phải tốn nhiều đời nhiều kiếp mới có thể đích thân chứng được thật tướng. Những kẻ tham thiền nói pháp tham thiền chính là pháp chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Do vậy thiền là thật là đốn. Nhưng chẳng biết tham thiền dù có đại triệt đại ngộ mệnh tâm kiến tánh, mới chỉ là thấy được vi Phật lý tánh sẵn có trong tự tâm. Nếu là căn tánh đại Bồ Tát thì thấy ngộ bền chứng, tự có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vượt thoát khỏi tam giới. Từ đấy thượng cầu hạ hóa, dùng đó làm nền tảng để trang nghiêm cả phước lẫn huệ. Loại căn tánh này nếu luận trong số những người đại triệt đại ngộ thì cũng phải cả trăm ngàn người mới có được một hai. Nếu căn khí kém hơn, dù có thể dịu ngộ nhưng kiến tư phiền não chưa thể đoạn trừ, thì vẫn ở trong tâm giới chịu sống chịu chết. Đã bị sống chết thì từ ngộ thành mê sẽ nhiều, từ ngộ vào ngộ hiếm lắm. Do vậy tuy pháp này là thật là đúng, nhưng nếu không đúng người cũng sẽ chẳng được hưởng lợi ích thật sự nơi thật nơi đúng, phần chứa thành pháp quyền tìm mà thôi. Vì cớ sao? Do cậy vào tự lực. Nếu tự lực 10 phần đầy đủ thì còn may mắn nào hơn. Hễ kém khuyết một chút sẽ chỉ ngộ được lý tánh, chẳng thể đích thân chứng được lý tánh. Ngày nay kẻ đại triệt đại ngộ còn khó kiếm được, huống gì người chứng được điều họ đã ngộ. Một pháp niệm Phật thông trên thâu dưới, vừa là quyền vừa là thật, vừa tìm vừa đốn, chẳng thể phê phán bằng giáo lý thông thường. Trên đến đặng giác Bồ Tát, dưới đến chúng tánh A Tỳ đều nến tu tập. Đây gọi là thông trên thâu dưới vậy. Như Lai vì chúng sanh thuyết pháp, chỉ muốn cho hết thảy chúng sanh liễu sanh thoát tử. Các pháp môn khác bậc thượng căn có thể giải quyết kể trong một đời này, kể hạ căn bao kiếp vẫn khó thành được. Chỉ có mình pháp này, bất luận căn tánh nào đều vãng sanh Tây Phương, liễu được sinh tử ngay trong đời này. Thẳng trống như thế đó há gọi là tìm được ư? Tuy căn cơ như chẳng phải là loại căn cơ như trong những pháp viên đốn thông thường, nên có vẻ giống như tìm. Nhưng oai lực của pháp môn này nằm ở chỗ thề nguyện của Như Lai, khiến cho những căn tánh hèn kém mau được đại lợi ích. Lợi ích ấy hoàn toàn do cậy vào Phật tự lực. Phàm những kẻ giảng thiền, nếu chưa nghiên cứu Tịnh Tông, không ai chẳng miệt thị Tịnh Độ là thiến cận. Nếu nghiên cứu Tịnh Tông sâu xa, ác sẽ tận tâm kiệt lực hoằng dương, há còn chấp chức vào những biện luận sai lầm, quyền, thật, tiệm, đốn để tự làm người nữa ư? Niệm Phật phải khéo phất tâm, tâm là chủ của sự tu trì. Nếu hợp với tứ hoàng thệ nguyện, thì niệm một câu Phật hiệu là một chuyện lành, công đức vô lượng vô biên. Huống chi ba nghiệp thân khẩu ý luôn chú trọng lấy niệm Phật để lợi sanh. Nếu tâm chỉ cầu tự lợi, chẳng muốn lợi người, tuy làm nhiều việc nhưng đạt được công đức. Huống chi lại đều thêm ý niệm khinh loát người hại người, cũng như cái tâm khoác lác tự kiêu, thì cái tâm niệm Phật điều thiện đã làm ấy cũng chẳng phải hoàn toàn là không có công đức gì. Nhưng thực ra trong trăm ngàn vạn ức phần chỉ đạt được một phần hay nửa phần. Nhưng cái lỗi ác niệm cũng chẳng nhỏ nhoi đâu. Vì vậy người tu hành đều phải khéo phất tâm, chứ không riêng gì người niệm Phật. Nếu ước theo thật nghĩa rút ráo để cật vấn, chuyện lấy bỏ, thì tức là chẳng biết rút ráo không lấy không bỏ chính là chuyện sau khi đã thành Phật. Nếu chưa thành Phật thì trong khi ấy, đoạn hoặc chứng chân đều thuộc về lấy bỏ. Đã chấp nhận đoạn hoặc chứng chân là lấy bỏ, thì sao không chấp nhận chuyện lấy bỏ trong việc bỏ đông lấy tây, lìa cấu lấy tình? Nếu trong pháp tham thiền lấy bỏ điều sai, thì trong pháp niệm Phật lấy bỏ lại điều là đúng. Bởi một đằng chuyên suy xét tự tâm, một đằng kiêm nhờ Phật lực, những người chẳng xét đến duyên do của pháp môn, lầm lẫn dùng pháp tham thiền để phá pháp niệm Phật, tức là dùng sai ý nghĩa. Chuyện không lấy bỏ vốn là đệ hầu, nhưng người muốn niệm Phật cũng chẳng lấy bỏ thì lại thành độc dược. Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cừu, khắc uống đối ăn, chẳng thể trái nghịch mà cũng chẳng thể cố chấp. Chỉ chọn lấy những gì thích nghi sẽ có lợi, không có gì tai hại. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, lá thư số 2.